Con rõ rãi. Không ai biết con rõ rãi là con gì, thế nhưng trong câu chuyện sau đây, con rõ rãi ấy có vẻ vừa hấp dẫn, vừa nguy hiểm. Là người Cà Dông nằm trong một thung lũng đẹp ở phía đông Trường Sơn, thuộc xã C, cách thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam, 30 cây số đường chim bay. Cuối năm 2003, bà con người Cà Dông trúng mùa, lúa đã gặt xong, bắp xanh tươi nương rẫy, bò thả núi không mất một con, làng quyết định cúng dường một con trâu béo mừng lúa mới. Lễ hội diễn ra thật tưng bừng trong đêm trăng sáng, y mãn sướng quá, thoải mái ăn mấy miếng thịt trâu nướng trên than hồng và uống những tợp rượu cần. Đến hơn 9 giờ tối, anh ta đã say bét nhà, chạy đi tìm vợ, thấy chị đang giặt ngực cho con bú, miệng nhai thịt trâu với cơm nếp, anh bảo, mình về trước đây. Rồi chân nam đá chân siêu, anh bước trên đường mòn về nhà. Bỗng nghe soạt một cái, một chị phụ nữ nhảy ra nắm lấy tay anh. Tưởng ai, hóa ra là Y Phiên, chị đàn bà chồng chết đã mấy năm nay, có tiếng chịu chơi trong làng. Y Phiên cũng đã say, nắm tay Y Mãn, rủ đi với mình. Y Mãn không ưng cái bụng, nên giằng mạnh tay một cái rồi tiếp tục đi. Cái giằng tay làm Y Phiên lảo đảo, chị cảm thấy tự ái dồn dập. Còn Y Mãn về tới nhà, ịch ngay xuống chiếu, ngủ. Sáng hôm sau, mặt trời lên đến một cây sào, Y Mãn mới thức giấc. Anh giật mình thấy vợ đang ôm con ngồi bên ngạch cửa, nước mắt chảy ròng ròng. Cái chi rứa? Anh hỏi. Chị òa lên khóc lớn. Hồi hôm, mụ Y Phiên đi nói khắp đám đàn bà, con gái trong hội đâm trâu là anh bắt cái nước với mụ nớ ngoài rẫy. Mình không muốn làm vợ nữa, mình về nhà mẹ đây. Y Mãn dò đầu bứt tóc. Mụ nớ nói láo. Bối rối như gà mắc tóc, anh không dám đi súc miệng, rửa mặt, sợ vợ bồng thằng nhỏ đi thiệt. Thằng xóm nghe nhà Y Mãn có chuyện ồn ào tới xem. Đúng lúc đó, ông Y Lua, trưởng thôn cũng tới. Ông Y Lua ngồi vào chiếc chiếu giữa nhà, biểu Y Mãn đi súc miệng, rửa mặt, biểu vợ Y Mãn nín khóc, và biểu người đi mời Y Phiên đến gặp ông. Phen này ông quyết xử án, để làm rõ có hay không chuyện Y Mãn đã có vợ mà còn đi bắt cái nước với Y Phiên. Y Phiên đến, ông bắt ngồi giữa vách dáng, ngó ngay mặt ông. Phiên tòa làng bắt đầu với phần thẩm vấn các đương sự. Y Phiên, đêm qua mi nói với nhiều người rằng Y Mãn nó bắt cái nước với mi đúng không? Y Phiên gật. Y Mãn, đêm qua mi có làm việc nớ không?
Không, mình thề trước vàng và bà con trong làng rằng mình không làm việc nớ. Nếu vi phạm, làng đuổi nhà mình ra khỏi làng.
Được, đứa khai rằng có, đứa nói rằng không. Trong thôn ni, mình là người đại diện cho chính phủ. Bà con phải nghe mình để sống đúng với phép nước và lệ làng. Con Y Phiên nó đưa ra lời trước nên nó phải làm một cái đơn có cái chữ nói rõ việc bắt cái nước xảy ra lúc nào, ở đâu, tại răng mà bắt được. Nó lại phải kiếm mấy trăm ngàn đồng đi xuống Tam Kỳ ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau vào bệnh viện cho mấy bác sĩ người Kinh khám và bắt con rõ rãi trong người nó ra. Bác sĩ sẽ cho nó một cái giấy chứng nhận có đóng dấu đỏ. Trong nớ nói rõ con rọ rậy này là do thằng Y Mãn đổ vào. Cái nớ kêu là bằng chứng. Đem giấy này kẹp vào cái đơn đưa cho mình sẽ lôi thằng Y Mãn ra trước pháp luật. Y Phiên nghe trưởng thôn nói mà lạnh cả xương sống. Ngay một lúc kiếm được mấy trăm ngàn đồng không dễ. Cái chính là thằng Y Mãn nó có đổ con rọ rậy chi chi đó vào người chị đâu mà biểu chị xuống Tam Kỳ cho bác sĩ bắt nó ra. Lỡ bác sĩ bắt ra con rọ rậy của thằng khác thì lại ê cái mặt. Vàng ơi, chẳng qua mình say rượu, nói bậy một cái mà chừ trở thành tài già lớn. Y Phiên cúi đầu, suy nghĩ hung, sau cùng chị đành thú nhận.
Thưa trưởng thôn, đêm qua mình say rượu nên mình nói trật, cho mình nói lại, thằng Y Mãn không có bắt cái nước với mình.
Thiệt chứ?
Thiệt. Mình có nắm tay nó nhưng nó xô mình ra rồi về nhà, không làm chi mình hết.
Trưởng thôn quắt đôi mắt nhìn khắp mọi người. Bà con nghe rõ chưa? Con vợ thằng Y Mãn nghe rõ chưa? Chưa đứa mồ bắt cái nước với đứa mồ hết. Con Y Phiên nói láo, gây xào xáo trong thôn. Đáng lẽ mình phạt nó theo luật làng, xét nhà nó nghèo, tha cho nó chuyện mần heo, gà, tạ lỗi.
nhưng phải bắt nó xin lỗi làng và vợ chồng Y Mãn về tội nói bậy. Án được thi hành tại chỗ, Y Phiên xin lỗi mọi người. Mặt của vợ Y Mãn tươi như hoa, đợi cho mọi người đi hết. Chị dặn nhỏ vào tai chồng, bắt cái nước với mình thôi nghe Y Mãn.
Mèo kêu.
Ông già làm đơn thư một chàng trai bởi đã giả tiếng mèo kêu để làm ám hiệu gặp gỡ con gái út của ông. Ông không muốn con gái yêu thương chàng trai mèo kêu đó. Công an xã giải quyết ra sao? Cuối tháng 2, 2004, công an xã B, huyện T, Quảng Nam nhận được đơn thư mất trộm heo của ông Phan T, ngụ ở đội 2, thôn 4. Đơn thư nói rõ, nhà ông bị mất một con heo khoảng 40 kg. Ông nghi người bắt trộm là anh Võ Văn Rê ở cùng thôn. Đọc lá đơn, ông trưởng công an xã cứ suy nghĩ miết. Anh Rê là một thanh niên sống lành mạnh, lại biết chí thú làm ăn. Xã là xã anh hùng, chưa hề xảy ra vụ việc chi nghiêm trọng, lẽ nào có chuyện mất heo mất cuối. Trưởng công an xã lặng lẽ tìm hiểu, đúng là ông Tê có hai con heo nhưng đã bán trước Tết cho thương lái, thu được trên 4,2 triệu đồng. Từ đó đến nay, ông Tê chưa nuôi lại con heo nào. Muốn bắt một con heo 40 kg, phải cần đến hai người đàn ông mới xúc nó vào được trong rọ. Mà con heo la thì phải biết, đến 7 xã cũng nghe tiếng ò ét của nó. Ông Tê bị bắt mất heo, sau láng giềng lại không nghe được tiếng heo la. Một khả năng nữa là người bắt heo có thể dùng điện để chích, mà nhà ông Tê thì không có điện. Mọi chuyện đã rõ, ông Tê không hề bị mất heo. Công an xã viết giấy mời ông lên làm việc, trọng tâm không phải là chuyện mất heo nữa, mà là tại sao lại có lá đơn thưa này. Trước trưởng công an xã và một công an viên của thôn, ông Tê nói thật, ông không mất heo, chuyện ông làm đơn tố anh Rê chẳng qua là để công an mời anh Rê lên hỏi han mấy câu cho hắn tởn tới già. Nguyên ông đã 65 tuổi, có con gái út tên N rất nết na thùy mị. Thời gian gần đây, cô N và anh Rê tỏ ra rất quyến luyến nhau, khiến ông Tê không thích. Một đêm sau Tết, trời lạnh như cắt, ông đang ngủ, bỗng giật mình thức giấc vì nghe tiếng mèo kêu. Thông thường loài mèo rất sợ trời lạnh, mà chúng có kêu vì động đực thì cũng phải qua đầu tháng 4 dương lịch. Nghe tiếng mèo kêu, ông Tê giật nảy mình, nghi bọn trộm làm ám hiệu vào nhà ông kiếm chác. Ông tung chăn ngồi dậy, cầm cái đèn pin và cây mát đi ra. Cửa đã bị mở, nhìn ra hướng chuồng heo, ông thấy hai đứa ăn trộm mặc áo trắng đứng đó. Ông soi đèn pin, hóa ra là con gái ông đứng cạnh thằng Rê. Ông giơ cây mát lên dọa, thằng Rê chẳng những đã không sợ, còn nói, con đến nói chuyện với em chứ có làm chi mà bắt định chặt con. Ông Tê kết luận, thiệt cái thằng ba nhe như ông nội hắn hồi trước. Hắn dám giả tiếng mèo kêu để dụ con tôi ra khỏi nhà, cái mặt hắn mà lừa tôi răng được, tôi phải thưa lên mấy anh cho hắn sợ. Nghe ông già khai báo, trưởng công an xã tức cười. Ông nói cho ông Tê biết, dựng lên một câu chuyện không có thật để thưa một công dân tới cơ quan công an làm việc làm không phù hợp pháp luật. May mắn là ông Tê chỉ mới gửi một lá đơn đến công an xã, chứ nếu ông gửi nhiều nơi và nhiều lần thì có thể phạm vào tội vu khống, quy định tại Điều 122 Bộ Luật Hình Sự như chơi. Trưởng công an xã hỏi, bác nói thiệt cho tôi nghe, tại răng bác ghét thằng Rê, không muốn hắn làm bạn với con gái bác. Ông Tê trình bày, ông nghe cha ông kể lại, vào năm Khải Định thứ 6, ba tộc Võ Văn, Phan Tấn và Lê Công cùng tranh nhau cái tiền hiền ở làng này. Con cháu tộc Võ Văn Ỷ Đông dựng bia tiền hiền trước khi có sắc phong của vua Khải Định. Tộc Phan Tấn của ông nhào vô giật bia xuống, chính ông nội của thằng Rê đã đánh một bạt tay và sáng cho cha của ông Tê một đạp. Chuyện nhục nhã ấy được kể lại trong con cháu, ông Tê nói như đóng đinh, gả cho ai cũng được trừ con cháu của tộc Võ Văn. Trưởng công an xã lại tức cười, bác ơi, ngay cái chuyện thời Nguyễn Văn Thiệu đây mình còn quên hết được thì mong bác hãy quên chuyện thời Khải Định đi. Trai gái thương yêu nhau đàng hoàng, mình cấm bọn nớ thì mang tiếng là ngăn cản hôn nhân tự nguyện tiến bộ. Thôi rứa bác về suy nghĩ thêm bác hỉ. Ông Tê ra về, may phước ông chưa gửi đơn đi nhiều nơi nên chưa bị phạm vào cái hình sự chi chi đó. Còn gả con em cho thằng Rê, cái này có lẽ phải suy nghĩ đến năm 2200. cắn ngón tay.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Triệu Mẫn cắn tay Trương Vô Kỵ để đánh dấu tình yêu. Còn trong vụ việc sau đây, chàng trai cắn đứt một lóng tay ngón đeo nhẫn của người yêu rồi trốn mất. Cũng là một kiểu đánh dấu, nhưng để bày tỏ tình yêu thì hình như không phải.
Chiều 1 tháng 7 năm 2004, nhà chị Hát ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, kết hoa trong đèn rực rỡ. Bữa cơm chiều vừa xong thì bỗng dưng một người khách ăn bận thật chỉnh chu, ôm một bó hoa tươi thắm và một gói quà xuất hiện. Anh xin gặp chị Hát, nói là để chúc mừng. Chị Hát vừa mừng vừa buồn tủi khi nhận ra khách là anh P, bạn trai cũ của chị. Trước đây cả 10 năm, chị và anh P, người cùng thị trấn, đã hứa hẹn sẽ cùng gá nghĩa với nhau. Nhà P nghèo, anh thường phải đi nơi khác làm công việc kiếm sống. Tuy ở xa nhau, nhưng họ thư từ thăm hỏi, động viên nhau khá đầm thắm, ân cần. Đùng một cái, 2 năm nay anh P đi mãi không về, vắng cả thư từ qua lại. Không thể chờ đợi được lâu hơn nữa, nên đầu năm 2004, chị H nhận lời kết hôn với anh C, một người đã góa vợ và có một đứa con. Nghĩ đến người tình, chị H cảm thấy se lòng, nhưng biết sao được, chị đã 30 tuổi rồi, còn phải đợi đến bao giờ? Ở chỗ này, người ta cưới nhau từ hồi 16 tuổi, chị trễ hạn 14 năm rồi còn gì. Hai bên gia đình quyết định chọn ngày 2 tháng 7 tổ chức lễ cưới. Anh P lễ phép chào cả nhà rồi xin được tặng quà mừng đám cưới cho chị H. Anh nói rõ, ngày mai anh sẽ rời thị trấn để đi làm ăn xa. Anh xin cha mẹ chị Hát cho được nói mấy lời chia tay với chị. Ông bà thấy thằng rể hụt có tác phong của người quân tử phương Đông, bèn đồng ý cho hai người ngồi nói chuyện riêng trong giường nhà. Suốt một tiếng đồng hồ ngồi bên nhau, chị Hát nói cho anh nghe hoàn cảnh của mình. Xin lỗi anh về chuyện đã không chờ anh được và hy vọng anh gặp một phụ nữ khác giỏi giang, xinh xắn, trẻ trung hơn mình. Cuối buổi nói chuyện, anh P xin phép cầm bàn tay trái của chị đưa lên môi hôn chút đỉnh. Nhưng khi chị Thuận đưa bàn tay ra, anh P bỗng nhiên há miệng, cắn mạnh vào ngón tay đeo nhẫn cưới của chị. Đây là chiêu cẩu giảo lã đồng tân, chó cắn lã đồng tân, trong khẩu pháp của phái Cô Tô bên Trung Quốc. Lực đạo của phát cắn vô cùng mãnh liệt, chị Hát chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn rồi ngất xỉu, còn anh P lủi nhanh vào bóng đêm mất dạng. Cú cắn làm đứt hẳn đốt đầu tiên của ngón áp út. Các thầy thuốc phải cắt bỏ và điều trị bằng kháng sinh liều cao cho chị H để chống nhiễm trùng. Ngay trong đêm đó, anh P bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an cho biết không thể xử lý hình sự vụ việc này bởi pháp luật tố tụng hình sự quy định tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên thì mới khởi tố bị can với tội danh cố ý gây thương tích. Một phần ngón tay áp út thì lại chưa đủ tỷ lệ. Sổ tay giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành năm 1994 quy định với các vết thương gây ảnh hưởng thẩm mỹ, tai, mắt, mũi, môi, trán, gò má, nếu tỷ lệ đạt 5% là đã có thể khởi tố bị can, thế nhưng ngón tay thì không thuộc khu vực ảnh hưởng thẩm mỹ. Điều đáng tiếc là chị Hát bị thương ở một địa phương khá xa thành phố. Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh, có thể chị sẽ có cơ may được bệnh viện chấn thương chỉnh hình nối lại ngón tay áp út bị thương. Riêng các cô gái ở huyện Buôn Hồ thì truyền nhau kinh nghiệm. Đừng bao giờ đưa tay cho bạn trai cũ hôn hít ngay trước ngày đám cưới của mình với một người đàn ông khác. Theo họ, nghĩ tới chuyện này đã thấy nóng lạnh hãi hùng rồi. Đám cưới của chị Hát dự định diễn ra vào ngày hôm sau, phải bị hoãn lại vì tình huống không thể làm cô dâu này. Bởi trước nay, cơ bản không có cô dâu nào bị thương mà vẫn làm đám cưới cả. Đứa mồ chưa nhìn con gái tắm. Phiên tòa do già làng Pơ Long Kiên ngồi ghế chủ tọa diễn ra trong nhà ngư ơn của làng A, xã M, huyện D, tỉnh Quảng Nam. Giữa nhà ngư ơn đốt một bếp lửa lớn. Đêm ấy, đàn ông của 52 nóc nhà đều có mặt. Đàn bà không được phép lên nhà ngư ơn, nhưng vẫn bồng con nhỏ đứng dưới đất dự thính. Bị cáo chính trong phiên tòa là thằng Priêu Nhanh, 20 tuổi, người Cơ Tu Ta. Priêu Nhanh bị ông A Lăng Xuân cáo buộc là đã có hành vi ăn trộm đôi dép mới của cô A Lăng Thu con gái ông. Dù xấu hổ, Riêu Nhanh cũng phải tới nhà Gươn. Nhà làng cho ông Xuân trình bày ý kiến trước cộng đồng. Ông Xuân nói ngắn gọn chuyện thằng Nhanh ăn cắp đôi dép của con gái ông, nhưng chân hắn to, không mang được nên mới đem đến nhà ông trả lại. Ông đã chửi hắn một chập rồi. Luật lệ của người Cơ Tu ta rất nghiêm, không ai được xâm phạm vật gì của ai. Ông đề nghị già làng phạt thằng Nhanh. Già làng nghiêm khắc nhìn vào mặt Nhanh, buộc Nhanh trả lời có ăn cắp dép của A Lăng Thu không. Nhanh cúi mặt, nuốt nước miếng ừng ực. Già làng hỏi đến lần thứ ba, anh lắc đầu nói mình không ăn cắp. Già làng hỏi dặn tới rửa đôi dép từ mô mà mi có. Cả làng chờ đợi nghe, cuối cùng Nhanh phải khai ra sự thật. Cách đó mấy hôm, buổi trưa, Nhanh đi dọc bờ suối hái rau dớn. Mới hái được một nắm, Nhanh nghe có tiếng động trên mặt nước. Ngỡ là có con thú đến uống nước, Nhanh sè sẹ bước tới chỗ bụi cây nhìn ra suối. Hóa ra, tiếng động đó là cô A Lăng Thu đang tắm. A Lăng Thu là học sinh trường dân tộc nội trú. Hôm ấy, cô được nghỉ học, tự trên thị trấn P về nhà đi tắm suối. Nhanh thú nhận trước nay anh chưa hề được nhìn thấy thân hình con gái nên tò mò, chừ có dịp phải ngó thử coi hắn ra răng. Anh níu tay lên một nhánh cây định nhìn cho rõ hơn thì rắc một tiếng, nhánh cây gãy, đầu chặt cây đâm vào bắp tay anh. Sáng hồn, anh á lên một tiếng. Biết có người đang nhìn lén mình tắm, A Lăng Thu hoảng hốt quơ lấy cái xà lùng mặc vào người chạy về ngay. Cô bỏ quên đôi dép mới bên bờ suối. Mình lượm đôi dép của A Lăng Thu đem về, định đưa lại cho hắn. Nhưng nếu mình đưa thì lòi ra cái tội mình ngó hắn tắm, mà không đưa thì mình phạm tội ăn cắp. Chuyện của mình xấu hổ quá chừng chừng, mình xin thú thiệt trước làng, chỉ mới ngó được cái lưng của hắn, chớ chưa ngó được cái chi hết. Lời thú tội của Riêu Nhanh làm mấy chục người đàn ông sảng khoái cười lên ha hả. Đến cả ông A Lăng Xuân cũng khoái tỉ, cười rộng hịch. Cô cả hai hàm răng đầy khói thuốc. Ông nghĩ, thằng Ni rứa mà được, hắn có cái con mắt, biết con gái mình đẹp nên mới ngó trộm. Ông tự hào có đứa con gái đẹp. Già làng vỗ tay ra hiệu cho mọi người ngưng cười. Ông hỏi, trong anh em, có ai chưa hề dòm lén bọn con gái tắm suối thì giơ tay lên. Từ ông già già cho đến ông trẻ trẻ, không có ai giơ tay cả. Riêu Nhanh thở một cái khì, rất sướng cái bụng. Hóa ra họ đã từng dòm lén con gái tắm suối như mình. Già làng kết luận, thằng Riêu Nhanh khai thiệt tình là hắn chỉ đem trả đôi dép cho con gái của A Lăng Xuân, chứ không phải là đứa ăn cắp. Còn cái chuyện dòm mấy đứa con gái tắm suối thì anh em hồi trai trẻ cũng đã từng dòm, kể cả mình. Lại cười, cái vụ này không phạm tội chi hết. Nè Riêu Nhanh, mì rứa mà được đó nghe. Nói mẹ mi kiếm con heo, con gà sang nhà ông A Lăng Xuân đi. Câu chuyện bữa ni là chuyện vui. Mình nói vậy, thằng A Lăng Xuân có thông không? A Lăng Xuân thông quá đi mất, gật đầu nói có, hí hửng cười. Đến nguyên đơn mà cũng thông, thì còn ai dị nghị chi nữa? Đền chồng cho mình. Là người Cờ Ho ở thôn Ròn, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, nằm trên ngọn đồi khá đẹp. Ở đây, già làng kim trưởng thôn Ca Thinh, 73 tuổi, trở thành quan tòa trong nhiều vụ gây cấn. Một trong những vụ đó là cái chết của Ca Tân. Ca thôn có một chiếc xe gắn máy cũ, đèn đóm, thắng phanh đều hỏng, lên dốc leo nặng nhọc, nổ to và phun khói như một chiếc xe tăng. Ấy vậy mà anh rất tốt bụng, ai trong làng xin đi quá giang anh cũng cho đi. Một chiều mùa đông cuối năm 2002, Ca thôn đang trên đường về nhà thì gặp anh bạn Ca Tân dãy lại xin về làng. Cũng là chỗ anh em, Ca Thôn vui vẻ mời bạn lên xe. Trời lạnh buốt, Ca Thôn lao xe xuống dốc, định quẹo bên phải vào làng thì bất ngờ có đàn bò chạy ra. Miệng vừa la, chân vừa đạp thắng, nhưng chiếc xe vẫn xông thẳng vào đàn bò. Bịch một cái, chiếc xe tông nhầm một con bò, ngã ra. Ca Thôn đau điếng, lò mò ngồi dậy được, nhưng Ca Tân thì nằm yên. Hoảng quá, Ca Thôn bế Ca Tân lên, gọi người làng ra giúp đỡ. Họ chở Ca Tân lên nhà thương huyện, nhưng Ca Tân đã chết vì chấn thương sọ não. Theo tập quán người Cờ Ho ta, hễ ai làm người khác chết hay bị thương thì phải bắt đền. Đêm hôm ấy, vợ Ca Tân dẫn một bầy con đến nhà già làng Ca Thinh, khóc và bắt đền Ca Thôn đã làm chết chồng và cha họ. Già Ca Thinh cho gọi Ca Thôn đến, người trong làng cũng kéo nhau đi xem sự kiện, có cả ông bí thư và ông chủ tịch xã Đạ Ròn đến nghe. Già Ca Thinh cho Ca Thôn kể lại mọi việc, kể xong, Ca Thôn thật tình bày tỏ sự đau xót, không ngờ chiếc xe ngã mà làm chết người anh em cùng làng. Đến phần vợ Ca Tân trình bày lý do kiện, chị khăng khăng nói, ai biểu Ca Thôn chở chồng mình đi xe, cứ để chồng mình đi bộ thì hắn không chết, xe ngã, chồng mình chết thì phải bắt đền. Rồi chị đưa điều kiện, phải đền cho gia đình chị một con trâu lớn, một cái hòm chôn chồng và làm phần mộ cho chồng, tất cả khoảng trên 8 triệu đồng. Và Ca Thinh gục gặt đầu, nói cũng có lý, nhưng điều vợ Ca Tân cần nhớ là Ca Thôn không làm chết chồng mày. Chuyện xảy ra cũng do một nửa là chồng mày muốn ngồi xe gắn máy. Nhà thằng Ca Thôn cũng chẳng dư giả gì, thôi mày giảm cho nó một chút đi. Vợ Ca Tân bỏ con trâu, kêu xuống con bò lớn. Và Ca Thinh đề nghị giảm chút nữa, vợ Ca Tân kêu xuống con bò nhỏ. Và Ca Thinh đồng ý, đại diện chính quyền xã hứa tặng cho một cái hòm. Ca Thôn tự nguyện nộp thêm một con heo 60 kg để cúng mã. Và Ca Thinh đúc kết cuộc điều đình. Do thằng Ca Thôn chở thằng Ca Tân bị té xe nên Ca Tân chết. Theo tục lệ ta, Ca Thôn tình nguyện đền cho vợ Ca Tân một con bò nhỏ để nuôi, làm phần mộ cho Ca Tân và nộp thêm một con heo 60 kg nữa để cúng đám ma. Ủy ban xã cho Ca Tân một cái hòm đẹp giá 1 triệu đồng. Mọi việc đã thỏa thuận, cứ vậy mà làm, không được khiếu nại nữa. Sau khi đám ma, thằng Ca Thôn phải sang giúp vợ con thằng Ca Tân làm ruộng. Ông nói tới đâu, Ca Thôn dạ tới đó. Đám ma Ca Tân thật ấm áp, cả làng Cờ Ho cùng đi đưa. Đắp mã xong, mọi người trở về nhà làng ăn cúng. Con heo coi vậy mà được việc, ai nấy đều ăn no. Ca Thôn chỉ tốn dưới 3 triệu đồng, hú vía, khỏi phải lên gặp ông tòa huyện Đơn Dương. Trâu chi đẻ sinh đôi. Ngày 17 tháng 5, 2004, Tòa án Nhân dân huyện Đại Lộc, Quảng Nam mở phiên xử dân sự giải quyết vụ kiện đòi trâu giữa nguyên đơn Phạm Thị Huệ và bị đơn Nguyễn Thị Lựu. Phiên tòa được đông đảo bà con xã Đại Lãnh quan tâm đến dự. Theo bà Huệ, ngày 22 tháng 10 năm 2002, con trâu mẹ của gia đình bà sắp đẻ. Buổi chiều lùa trâu về nhà, bà thấy trâu đẻ rồi vì bụng nó nhỏ lại nhưng không tìm thấy con nghé. Bà cột trâu mẹ lại, nó học lên từng tiếng, cứ đi lòng vòng. Hôm sau nữa, trâu mẹ chết, bà phải mổ thịt bán lỗ. Cán bộ thú y xác định, trâu mẹ chết vì đẻ sót nhau và bị căng sữa bởi không có con nghé bú. Một số bà con trong thôn cho biết cách đó 2 ngày, có con nghé đã được ông Trần Năm, một người cùng thôn, cũng có con trâu nái sắp đẻ, bồng về nhà. Bà Huệ chạy qua nhà ông Năm, đòi con nghé lại. Ông Năm đồng ý trả, nhưng vợ ông là bà Lựu thì không. Bà Huệ nộp đơn lên tòa, yêu cầu tòa buộc bà Lựu phải trả lại cho bà con nghé trị giá 3 triệu đồng và đền lại cho bà con trâu mẹ đã mổ thịt trị giá 6 triệu đồng. Trước tòa, bà Lựu trình bày rằng trâu nhà bà đẻ 2 con. Hôm trâu đẻ, bà chạy ra đồng bồng trước về một con nghé. Một lát sau trâu đẻ con thứ hai, chồng bà bồng về. Ở trong xã này, trước nay trâu của một vài nhà cũng đẻ 2 con như rứa. Chính vì vậy, khi bà Huệ qua nhà đòi nghé, bà không đồng ý. Trâu của tôi sinh đôi, của tôi là của tôi chớ làm răng mà tôi phải trả cho bà Huệ, tôi không đền chi hết. Sau khi nghe tin bà Huệ nộp đơn kiện mình ra tòa, bà Lựu đã bán đi một con nghé. Trước vụ kiện phức tạp và buồn cười như vậy,
Thông qua ý kiến của bà con nông dân, Tòa án Nhân dân huyện Đại Lộc được biết chưa có trường hợp nào trâu đẻ hai con trong xã Đại Lãnh này. Vì vậy, tòa xác định bà Lựu cho rằng trâu nhà mình đẻ sinh đôi là không có cơ sở khoa học và không đúng sự thật. Giả chăng, khi bà Huệ đến xin lại con nghé, ông Năm, chồng bà Lựu, đã thuận trả lại. Bà Lựu lại không đồng ý là chuyện đáng tiếc, là mất tình nghĩa xóm làng. Tóm lại, trong hai con nghé, có một con thuộc sở hữu của gia đình bà Huệ. Tòa cũng phân tích cho bà Huệ, con trâu nái nhà bà bị sót nhau dẫn đến chết, phải mổ thịt bán rẻ cho bà con là chuyện đáng tiếc. Việc con trâu nái chết không do bên gia đình bà Lựu gây ra. Trong quá trình giữ con nghé, bên bà Lựu cũng có công chăn dắt. Trị giá con nghé một tuổi tại địa phương ở thời điểm ấy là 2,5 triệu đồng. Đôi bên phải nhường nhau một chút để giảm nhẹ cho nhau những thiệt hại về kinh tế. Tòa tuyên buộc bà Lựu phải trả cho bà Huệ số tiền 2,5 triệu đồng, tương đương trị giá con nghé một tuổi. Tòa cũng buộc bà Huệ phải trả lại công chăn dắt con nghé cho bà Lựu tương đương 40% giá trị con nghé, 1 triệu đồng. Tòa bác yêu cầu đòi bồi thường con trâu mẹ của bà Huệ, vì trâu mẹ chết không phải do lỗi của bà Lựu. Giả chăng, bà Huệ cũng kịp thời mổ thịt trâu mẹ bán, lấy lại được một phần tiền rồi. Ngay khi bản án vừa tuyên xong, bà Huệ đã làm đơn kháng cáo. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm. Bắt cái nước, trả bầy bò. Một bà mẹ làm đơn xin xả cho bắt 7 con bò của một thanh niên, vì anh này đã bắt cái nước với con gái bà 7 đêm. Chúng tôi đặt tên khác cho các nhân vật vì vấn đề khá tế nhị. Địa phương giải quyết ra sao? Ngày 6 tháng 3 năm 2004, Ủy ban Nhân dân xã P, huyện P, Quảng Nam nhận được đơn xin bắt bò của bà Pơ Long Chanh. Đơn viết rõ, bà Chanh xin Ủy ban xã cho phép được bắt 7 con bò của thằng A Rất Tỏi, người ngụ cùng xã. Nguyên do là vì thằng Tỏi đã bắt cái nước với con gái bà là cô A Lăng Ngò 7 đêm ở trên rẫy. Mục đích xin bắt bò của bà là để đền bù thiệt hại trinh tiết của con gái bà. Nhận được đơn, ông chủ tịch xã cho mời cả đôi bên lên để giải quyết vụ việc. Bà Chanh trình bày, rẫy của bà và rẫy của cha thằng Tỏi liền kề nhau. Mùa bắp lớn, con gái bà và thằng Tỏi thường lên giữ bắp. Rứa mà thằng Tỏi dám bắt cái nước con gái bà. Sau khi bị Tỏi bắt cái nước, đến đầu tháng 2, cô Ngò đề nghị Tỏi hỏi cưới. Tỏi nói với con gái bà, đến 30 tuổi mình mới cưới vợ, cưới bây chừ cực lắm. Bà cho biết, năm nay thằng Tỏi mới 24 tuổi, cô Ngò không thể chờ hắn đến 6 năm nữa, mà đến đó chắc chi hắn cưới cô. Vì vậy, cô về nhà thưa với mẹ, buộc thằng Tỏi phải đền bò. Bị đơn Tỏi trình bày trước ủy ban, đúng là anh có ăn ở với cô Ngò 7 đêm. Cái bữa đầu tiên, cô Ngò hái bắp đem qua chòi của Tỏi nướng ăn. Ăn xong, Tỏi nắm tay bảo Ngò trở về chòi của cô đi, nhưng cô Ngò lại cười. Do vậy mà chuyện bắt cái nước xảy ra. Sau đó, Ngò lại rủ Tỏi sang chòi canh rẫy của mình 2 lần, cũng để ăn bắp. Họ đã ăn bắp như vậy 7 đêm mà cô Ngò không nói chuyện bò trâu chi hết. Chừ mẹ cô biểu hắn đền bò, hắn không đền được. Tỏi còn khai có một lần, Ngò đề nghị Tỏi chuyện hỏi cưới, nhưng Tỏi nghĩ đàn bò nhà anh có đến 16 con, chăn đàn bò đã mệt, huống chi lại chăn thêm một con đàn bà. Hôm kia, bà Chanh đến nhà anh chửi anh là thằng đếu giả, quân mất dạy. Tỏi lẳng lặng nghe bà chửi, không dám nói chi. Sau đó, anh tuyên bố dứt khoát, chừ thì mình chưa cưới hắn được, bà biểu mình đưa hết cả 7 con bò, mắc quá, hắn cho mình thì mình bắt cái nước. Rứa thôi, mình có biết chi mô nè. Chủ tịch ủy ban xã bảo bị đơn Tỏi ra ngoài chờ, rồi phân tích cho bà Chanh rõ. Cô Ngò đã trên 20 tuổi, anh Tỏi cũng đã 24 tuổi. Vụ việc ăn bắp xảy ra là theo sự đồng tình của hai người. Ngò đến với Tỏi vì tự nguyện, Tỏi cũng không dùng sức mạnh để bắt cái nước với Ngò. Thằng Tỏi không phạm tội chi hết. Còn chuyện hôn nhân là do sự tự nguyện của đôi bên trai gái, không thể vì chuyện đã bắt cái nước mà ép buộc được. Ủy ban xã không đồng ý cho bà bắt bò của Tỏi, cũng không thể phạt dạ theo luật tục hay buộc anh đền bù thiệt hại cho chuyện tình cảm giữa đôi bên. Bà Chanh chưng hửng, hiểu ra mình cứ khăng khăng bắt bò là không chừng bị mắc tội. Ra về, bà Chanh cứ lầm bầm với con gái.
Tao hồi tê đi giữ rẫy có ăn uống chi mô, tại mi ham ăn bắp quá nên ra rứa.